Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bổn phận bảo vệ và thăng tiến hòa bình của các tri tơ hữu. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung đầu năm mới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đem niềm vui và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới, vào sáng thứ Tư mùng 4 tháng Giêng vừa qua, với khoảng 7.000 tín hữu hiện diện trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp về ngày lễ Giáng sinh, về niềm vui, ánh sáng và sự trao đổi kỳ diệu. Ngài khích lệ các tín hữu rằng, mừng lễ Giáng sinh là chúng ta đem niềm vui, sự mới mẻ đích thật và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Mùa Giáng sinh năm nay tương đối ngắn, bắt đầu chiều ngày 24 tháng 12 và kết thúc với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong thời gian ngắn này, có hai lễ trọng là lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Lễ Giáng sinh cử hành sự kiện lịch sử Chúa sinh ra tại Bethlehem. Lễ Hiển Linh nhắc đến một sự kiện, nhưng nhất là một khía cạnh của mầu nhiệm. Đó là Thiên Chúa từ mặc khải trong nhân tính của Đức Kitô, và đây là ý nghĩa của động từ Hy Lạp Epiphano, có nghĩa là tự làm cho mình có thể trông thấy được. Trong viễn tượng ấy, lễ Chúa tỏ mình, nghĩa là lễ Hiến Linh, nhắc tới nhiều biến cố Chúa biểu lộ. Cách đặc biệt là sự thờ lạy của ba đạo sĩ, nhận ra nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế được mong đợi, nhưng nó cũng ám chỉ phép rửa trong sông Jordan với sự Hiển Linh là tiếng nói của Thiên Chúa từ trời và phép lạ tại tiệc cưới làng Cana, như là dấu chỉ đầu tiên Chúa Kitô làm. Giáng sinh là niềm vui vì chúng ta trông thấy và xác tín rằng Thiên Chúa là sự thiện, sự sống và sự thật của con người, và người tự hạ xuống cho tới con người để nâng con người lên với Chúa. Thiên Chúa trở thành gần gũi với chúng ta như thế, để chúng ta có thể thấy người và sờ mó được người. Giáo hội chiêm ngưỡng mầu nhiệm không thể diễn tả được này, và các bản văn phụng vụ mùa này thấm đẫm sự kinh ngạc và niềm vui. Tất cả các thánh ca Giáng sinh đều diễn tả niềm vui này. Nhắc đến khía cạnh thứ hai, lễ Giáng sinh mang đến ánh sáng Chúa chiếu soi mọi người. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Phụng vụ Giáng sinh thấm đẫm ánh sáng. Biến cố Chúa Kitô đến rạng soi bóng tối của thế giới, ngập tràn liêm thánh với một ánh sáng thiên quốc, và giải tỏa ra trên gương mặt của con người ánh quang của Thiên Chúa Cha. Cả ngày nay nữa, được bao bọc bởi ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta được phụng vụ Giáng sinh liên lỉ mời gọi để cho Thiên Chúa, là đấng đã chỉ cho thấy gương mặt rạng rỡ của người, soi sáng tâm trí chúng ta. Trong lễ Chúa tỏ mình ngày mùng 6 tháng Giêng mà chúng ta cử hành, giáo hội đề nghị một văn bản rất ý nghĩa của ngôn sứ Isaiah. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Chúa như bình minh chiếu tỏa. Vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi. Vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đây là một lời mời hướng tới giáo hội, cộng đoàn của Chúa Kitô, nhưng cũng hướng tới từng người trong chúng ta, mời gọi chúng ta ý thức sống động hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới trong việc làm chứng và đem ánh sáng mới của tin mừng đến cho thế giới. Tin mừng là ánh sáng không được giấu đi, nhưng để trên giá. Giáo hội không phải là ánh sáng, nhưng nhận ánh sáng của Chúa Kitô, tiếp nhận nó để được soi chiếu và phổ biến ánh sáng đó ra với tất cả sự rạng ngời của nó. Và đây là điều cũng phải xảy ra trong cuộc sống cá nhân của người tín hữu Kitô. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, Giáng sinh là điểm dừng lại để chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người trong khiêm hạ và nghèo khó, nhưng nhất là dừng lại để tiếp đón trở lại trong chúng ta, trẻ thơ ấy là Chúa Kitô, để sống chính sự sống của người, và làm thế nào để cho các tâm tình, các tư tưởng và hành động của người trở thành các tâm tình, các tư tưởng và hành động của chúng ta. Như thế, mừng Giáng sinh là biểu lộ niềm vui, sự mới mẻ, ánh sáng mà biến cố Giáng sinh này đã đem lại trong toàn cuộc sống chúng ta, để chúng ta cũng là những người đem niềm vui, sự mới mẻ đích thật và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Tin Roma. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins mừng sinh nhật thứ 80. Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, phát đi hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh từ năm 1998 đến năm 2008, mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2012. Là tu sĩ của dòng Claret, cha Saraiva Martins đã là viện trưởng giáo hoàng Đại học đường Urbaniana, ba khóa từ năm 1977 đến năm 1983, và từ năm 1986 đến năm 1988, năm được Đức John Paul Đệ Nhị bổ nhiệm làm Tổng giám mục, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo. Mười năm sau, Đức Tổng giám mục Saraiva Martins được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Chính Ngài đã trực tiếp chuyên trách việc Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị Phong Thánh cho hai trẻ Francisco và Jacinta Marto ngày 13 tháng 5 năm 1999. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, Ngài được phong tước Hồng Y. Ngày 9 tháng 7 năm 2008, Đức Hồng Y Saraiva Martins nghỉ hưu, rời nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Phong Thánh lúc đã ngoài 76 tuổi. Trong thời gian hoạt động trí thức với tư cách là giáo sư đại học, rồi viện trưởng giáo hoàng Đại học đường Urbaniana, Đức Hồng Y Saraiva Martins đã soạn và xuất bản hơn 20 đầu sách và 250 bài báo. Như vậy, sau ngày mùng 6 tháng Giêng năm nay, Hồng Y đoàn còn 108 vị dưới 80 tuổi trong tổng số 192 vị. Tin Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha thiết lập giáo hạt tổng nhân cho các cựu tín hữu Anh giáo tại Hoa Kỳ. Đáp ứng nhiều lời thỉnh cầu, ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thiết lập một giáo hạt tổng nhân cho các nhóm tín hữu và giáo sĩ Anh giáo trên khắp Hoa Kỳ muốn trở thành công giáo. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm cha Jeffrey Stinson là một cựu giám mục Anh giáo Hoa Kỳ và là giáo sư ở Houston coi sóc giáo hạt tổng nhân mới này. Giáo hạt tổng nhân này mang tên Tòa Thánh Phêrô và đặt trụ sở tại Houston, Texas. Giáo hạt tổng nhân đầu tiên là giáo hạt Đức Bà Walsingham, được thành lập ngày 15 tháng Giêng năm 2011 vừa qua, dành cho xứ Anh và xứ Wales. Tương tự như một giáo phận, nhưng có phạm vi trên toàn quốc gia. Giáo hạt tổng nhân sẽ bao gồm các giáo xứ, các nhóm và cá nhân thuộc di sản Anh giáo trên khắp Hoa Kỳ. Các giáo xứ sẽ hoàn toàn là công giáo, đồng thời vẫn giữ lại các yếu tố của di sản Anh giáo, đặc biệt về phụng vụ. Hơn 100 cựu linh mục Anh giáo đã được chuẩn nhận trở thành linh mục Công giáo cho giáo hạt Tổng nhân này, và gần 1.400 cá nhân từ 22 cộng đoàn đang xin gia nhập. Hai trong số các cộng đoàn này đã gia nhập giáo hội Công giáo vào mùa thu năm 2011, sau một thời gian chuẩn bị. Cha Stinson, bản quyền của giáo hạt Tổng nhân này, đã gia nhập Công giáo năm 2007 và trở thành linh mục Công giáo năm 2009. Cha đã kết hôn và có 3 người con đã trưởng thành. Với nhiệm vụ này, cha cũng là thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Tuy nhiên vì đã có gia đình, cha không thể được thụ phong giám mục. Được biết, lý do thành lập giáo hạt Tổng nhân đó là các giáo hạt Tổng nhân là kết quả của những lời thỉnh cầu kiên trì và liên tục của các nhóm Anh giáo muốn trở thành Công giáo theo từng nhóm. Tháng 11 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành tông hiến Anglicanorum Scriptibus dẫn đến việc thành lập các giáo hạt Tổng nhân. Tháng 9 năm 2010, Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Đức Hồng Y Donald Vuert, Tổng giám mục Washington, lo việc thực hiện tông hiến này tại Hoa Kỳ. Cùng với Đức Giám mục Kevin Van, giáo phận Fort Worth, và Đức Giám mục Robert McManus, giáo phận Worcester, các ngài được cha Scott Hurd, linh mục của Tổng giáo phận Washington, và là cựu linh mục Anh giáo, giúp đỡ. Cha Hurd sẽ làm tổng đại diện của giáo hạt Tổng nhân trong một nhiệm kỳ 3 năm. Trong năm tiếp theo, hàng giáo sĩ, các nhóm và cá nhân trong cả nước đã bày tỏ sự quan tâm dẫn đến việc thành lập giáo hạt Tổng nhân mới. Về cá nhân của cha Stinson, người sẽ coi sóc giáo hạt Tổng nhân mới này. Cha Stinson dạy môn giáo phụ tại Đại học Thánh Thomas và Đại chúng viện Thánh Maria ở Houston, Texas. Cha và người vợ là bà Debra đã được nhận vào giáo hội Công giáo năm 2007, sau 28 năm phục vụ giáo hội Anh giáo và giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ. Cha Stinson được phong chức linh mục Công giáo trong Tổng giáo phận Santa Fe năm 2009 và đã giúp soạn thảo chương trình đào tạo các linh mục Anh giáo xin trở thành linh mục Công giáo cho giáo hạt Tổng nhân. Cha Stinson sinh trưởng trong một trang trại gia đình ở Bắc Dakota và học thần học tại trường thần học Tin lành Ba Ngôi ở Illinois, trường thần học Harvard và Đại học Oxford. Tại đây, cha nhận bằng tiến sĩ về giáo phụ vào năm 1983. Thụ phong linh mục Anh giáo năm 1980, cha Stinson phục vụ các giáo xứ Anh giáo ở ngoại ô Philadelphia, bang Pennsylvania và Fort Worth, Texas. Năm 2004, cha được bầu làm giám mục của giáo phận Anh giáo ở Rio Grande. Tin Lausanne, Thụy Sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ chọn đề tài biến đổi làm chủ đề chính cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô sắp tới. Trong một thông báo ngày 4 tháng Giêng vừa qua, cộng đồng những giáo hội Kitô trong vùng Vaud, Thụy Sĩ đã công bố đề tài chung cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng này. Đó là sự biến đổi. Câu này được rút gọn từ khẩu hiệu dài hơn. Chúng ta được biến đổi nhờ chiến thắng của Chúa Kitô, dựa trên câu Kinh Thánh trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Corinto, chương 15, câu 51 đến 58 như sau. Tất cả chúng ta đều được biến đổi bởi vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1935, theo sáng kiến của người tiên phong của phong trào đại kết là linh mục Công giáo Paul Couturier. Trước đó, tiền thân của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô là tuần lễ cầu nguyện của Liên hiệp Tin mừng do các giáo hội Kitô thực hiện. Năm nay, mạng lưới các giáo hội Kitô thuộc những anh chị em Tin Lành đã ủy thác cho Liên hiệp Tin mừng Thụy Sĩ chọn đề tài suy niệm cho tuần lễ cầu nguyện này. Và những anh chị em Tin Lành đề nghị đề tài sự biến đổi như vừa nói trên. Tin Roma. Ông Jerzy Kluger, người bạn Do Thái của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, đã qua đời hôm 31 tháng 12 năm 2011 tại Roma. Ông Jerzy Kluger và Karol Wojtyła, sau này là Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, là hai người bạn thân với nhau từ thời tuổi trẻ, lúc còn đi học tiểu học tại Vandovice, nơi sinh trưởng của Đức John Paul Đệ Nhị. Tình bạn này đã có ảnh hưởng tích cực trên những tương quan của Đức Cố John Paul Đệ Nhị với những người Do Thái. Thế chiến thứ hai đã làm cho hai người bạn thân này lạc mất nhau. Mãi đến năm 1965, hai người mới gặp lại tại Roma, thời Công đồng Vatican II. Lúc đó, Đức John Paul Đệ Nhị tham dự Công đồng với tư cách giám mục phụ tá, rồi sau đó là tổng giám mục Cracovia, và ông Jerzy Kluger làm việc cho một hãng xuất nhập cảng. Việc bầu chọn Đức Hồng Y Karol Wojtyła lên ngay tòa Phaero tại Roma vào năm 1978 đã giúp cho những gặp gỡ giữa hai người bạn được dễ dàng hơn. Ông Jerzy Kluger đã có mặt tại hội đường Do Thái ở Roma khi Đức Cố John Paul Đệ Nhị đến thăm và đọc bài diễn văn lịch sử ngày 13 tháng 4 năm 1986. Trong bài diễn văn này, Đức John Paul Đệ Nhị đã gọi những người Do Thái là những người anh cả của những người Kitô, xét vì mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Năm 1989, ông Jerzy Kluger hiện diện bên cạnh Đức John Paul Đệ Nhị tại Vandovice, Ba Lan, để khánh thành việc đặt bia tưởng niệm việc quân đội Đức Quốc xã phá hủy hội đường Do Thái tại đây. Năm 2000, ông Jerzy Kluger cũng hiện diện với Đức John Paul Đệ Nhị tại Jerusalem, tại đài tưởng niệm việc tàn sát người Do Thái Yad Vashem. Được biết, Đức John Paul Đệ Nhị là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm hội đường Do Thái, và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên hành hương đến trại tập trung và tàn sát người Do Thái ở Auschwitz, Birkenau. Ông Jerzy Kluger đã được an táng trong nghĩa trang Do Thái tại Roma ngày 1 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bổn phận bảo vệ và thăng tiến hòa bình của các Kitô hữu, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đại lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới lần thứ 45, khởi đi từ sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những suy nghĩ của Linh Tiến Khải bàn về nhiệm vụ phải bảo vệ và thăng tiến hòa bình của các Kitô hữu, với tựa đề, mọi Kitô hữu đều có bổn phận bảo vệ và thăng tiến hòa bình. Từ 45 năm qua, hàng năm vào ngày mùng 1 tháng Giêng, Giáo hội Công giáo cử hành Ngày Hòa bình Thế giới. Nhân dịp này, các Đức Giáo Hoàng công bố sứ điệp hòa bình, khích lệ Kitô hữu cũng như tất cả mọi người bảo vệ, bênh vực, sống và thăng tiến hòa bình khắp nơi trên thế giới, bắt đầu trong tâm trí, gia đình, khu xóm, làng mạc và thành thị, trong môi trường sống và làm việc của mình. Ngày Hòa bình Thế giới năm 2012 có đề tài là Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Trong suốt tháng Giêng này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho giáo huấn Kitô về hòa bình là dịp làm chứng cho danh thánh Chúa Kitô đối với tất cả mọi người thiện trí. Cách đây hơn 2000 năm, khi Đức Giêsu Kitô ngôi lời Con Thiên Chúa giáng sinh tại Bethlehem, các thiên thần đã ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Trong suốt cuộc sống dương thế của mình, Đức Giêsu Kitô đã rao giảng tin mừng yêu thương và bình an. Các tông đồ và các môn đệ người đã tiếp tục công tác rao giảng đó. Nhưng thế giới đã không ngừng bị chia rẽ, xâu xé bởi hận thù, độc tài, chiến tranh, bạo lực, khai thác, ức hiếp, bóc lột, bất công và tàn ác. Rất thường khi các dân tộc phải sống chìm ngập trong bất lực và tuyệt vọng, và người ta tự hỏi, hòa bình có là điều thực hiện được không? Vì mọi sự chung quanh chúng ta đều rơi vào xung đột, các gia đình tan nát vì nạn ly thân ly dị, các xã hội bị chia rẽ phân tán, môi sinh ngày càng tồi tệ. Thật ra, Đức Giêsu cũng đã phải sống trong các hoàn cảnh xã hội bị chia rẽ vì bạo lực, thù hận và bất công giữa những người giàu và người nghèo, giữa các người Roma thực dân và cộng đoàn Do Thái, giữa phái Sa Đốc và phái Pha-ri-sêu, giữa những người công chính và kẻ tội lỗi, giữa người Samaria và các người Do Thái khác, giữa người Do Thái và dân ngoại, giữa các nô lệ và người tự do. Và xem ra, mọi công việc Đức Giêsu Kitô làm đã không đem lại thay đổi nào trong xã hội. Tuy nhiên, chính trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy chiến thắng và một sứ điệp hy vọng nồng cháy. Vì thế, Thánh Phêrô mới chúc tụng Thiên Chúa Cha trong thư thứ nhất như sau: Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để lãnh nhận niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1, câu 3. Chúng ta phải duy trì niềm hy vọng đó và đem nó đến cho người khác. Hai môn đệ trên đường về làng Emmaus đã được sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh, được mặc khải và sống đức tin. Họ đã nhận ra Chúa Kitô phục sinh trong lễ nghi bẻ bánh, tức là trong bí tích thánh thể. Và vì thế, nỗi tuyệt vọng của họ đã trở thành niềm hy vọng, sự bất lực của họ đã biến thành dấn thân hoạt động hoàn toàn. Sau này, ơn Thánh Thần sẽ biến đổi mọi sợ hãi của họ thành lòng can đảm, mạnh mẽ hiên ngang làm chứng cho Chúa Kitô và rao truyền tin mừng của Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thay đổi các tình hình xung khắc bất công trong đó chúng ta đang phải sống, bằng cách can đảm mạnh mẽ dấn thân sống và bảo vệ đức tin, sống và bảo vệ công lý và hòa bình, để làm chứng cho Chúa Kitô, Hoàng tử hòa bình, và cải thiện tình hình thế giới. Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa bình Thế giới năm 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cập tới sự cấp thiết của hòa bình trong vùng Trung Đông và viết rằng, đã từ quá lâu, các xung khắc, chiến tranh, bạo lực và khủng bố phá hoại kéo dài trong vùng Trung Đông. Hòa bình là ơn của Thiên Chúa, nhưng cũng là kết quả của các cố gắng của những người thiện chí, của các cơ cấu quốc gia và quốc tế, một cách đặc biệt của các quốc gia dấn thân nhiều nhất trong việc tìm kiếm một giải pháp cho các xung đột. Không bao giờ được chịu trận đối với việc thiếu hòa bình. Hòa bình là điều có thể được. Hòa bình là một sự cấp thiết. Hòa bình là điều kiện không thể thiếu đối với một cuộc sống xứng đáng với con người và xã hội. Hòa bình cũng là phương dược tốt nhất để tránh việc di cư của các dân tộc vùng Trung Đông. Một đóng góp khác mà các tín hữu Kitô có thể đem lại cho xã hội, đó là việc thăng tiến tự do tôn giáo và tự do lương tâm đích thực, là một trong các quyền nền tảng của con người mà mọi quốc gia đều phải tôn trọng. trong nhiều nước vùng Trung Đông có sự tự do phụng tự, nhưng không gian của tự do tôn giáo thường rất bị hạn chế. Vì thế, việc nới rộng khoảng không gian của sự tự do này trở thành một điều cần thiết để bảo đảm cho tất cả mọi người thuộc các cộng đoàn tôn giáo khác nhau sự tự do đích thật sống và tin xưng đức tin của họ. Trong ý hướng này, việc cầu nguyện cho hòa bình trong tháng Giêng năm 2012 lại càng ý nghĩa và cấp thiết hơn nữa. Khẩn thiết nhất là cầu nguyện cho các tín hữu còn đang phải sống khổ đau dưới chế độ cộng sản vô thần, chủ trương bách hại và tiêu diệt tôn giáo, sách động chia rẽ, hận thù và đánh phá hòa bình đích thật giữa con người với nhau như đang xảy ra tại Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Vì thế, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu toàn thế giới, trong tháng Giêng này, chúng ta hãy cầu xin cho giáo huấn Kitô về hòa bình là dịp làm chứng cho danh thánh Chúa Kitô đối với tất cả mọi người thiện chí và cả những người không có thiện chí. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về bổn phận của mọi tín hữu trong việc thăng tiến và bảo vệ hòa bình trên thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự kế tiếp. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Được tạo dựng vì niềm vui của Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nỗi bất hạnh lớn nhất của con người là không biết mình sống để làm gì, tại sao mình có mặt trên trần gian này. Con người dễ buồn và tìm cách thoát ra khỏi nỗi buồn mênh mang ấy bằng mọi phương tiện giải trí. Nhưng với những ai thấy được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, thì niềm vui lớn nhất của họ chính là biết rằng sự hiện hữu của mình là niềm vui thỏa của đấng tạo hóa. Tác giả của Thánh Vịnh 149 nói, Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Ngài. Thiên Chúa không phải là một ngôi vị đơn độc, chìm đắm trong bất động và buồn phiền. Thiên Chúa mà Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta là một Thiên Chúa biết vui thích. Ngài vui thích được ở giữa dân Ngài. Ngài vui thích khi chúng ta chào đời. Ngài mỉm cười khi chúng ta bắt đầu hiện hữu. Sự xuất hiện của mỗi người chúng ta mang lại niềm vui cho Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không cần chúng ta, nhưng Ngài đã chọn lựa tạo dựng nên chúng ta vì niềm vui của Ngài. Chúng ta hiện hữu cho vinh quang, cho mục đích và cho niềm vui thỏa của Ngài. Mang lại niềm vui cho Thiên Chúa. Sống vì sự vui thỏa của Ngài, đó là mục đích đầu tiên của cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được trọn vẹn chân lý này, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình là vô dụng và vô nghĩa. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta có một giá trị độc nhất vô nhị. Nếu chúng ta là người quan trọng như thế, nếu cuộc sống của chúng ta có một giá trị đặc biệt như thế đối với Chúa, thì cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa vô cùng. Một trong những món quà vô giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, đó là cho chúng ta khả năng có thể vui hưởng cuộc sống. Chúng ta được trang bị bằng năm giác quan và vô số cảm xúc. Thiên Chúa muốn chúng ta vui hưởng cuộc sống, chứ không phải chịu đựng nó. Lý do Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng vui hưởng cuộc sống là vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta dễ quên rằng Thiên Chúa cũng có cảm xúc. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Ngài là đấng cảm thông và xót thương. Ngài yêu thương, Ngài hạnh phúc, Ngài vui thỏa. Được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta hiện hữu để mang lại niềm vui thỏa cho Thiên Chúa. Bất cứ hành động nào nhằm làm cho Thiên Chúa vui thỏa cũng đều là một hành động thờ phượng. Như một viên kim cương, việc thờ phượng có nhiều mặt. Các nhà nhân chủng học cho chúng ta biết rằng thờ phượng là một nhu cầu bẩm sinh được Thiên Chúa ghi khắc trong đáy thẳm tâm hồn con người. Thờ phượng là một hành động cũng tự nhiên như hít thở khí trời hay như ăn uống. Khi con người chối bỏ Thiên Chúa và không chấp nhận thờ phượng Ngài, nó sẽ thờ ngẫu tượng hoặc ngay cả chính mình. Quả thật, thờ phượng là một bản năng mà như người Pháp nói, đuổi nó đi, nó sẽ phi nước kiệu trở lại. Dĩ nhiên, nó trở lại với những hình thức lệch lạc nhất. Sở dĩ Thiên Chúa đặt để trong con người nhu cầu thờ phượng, bởi vì Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Và khi thờ phượng Ngài, chúng ta tìm được ý nghĩa cho chính cuộc sống chúng ta. Thờ phượng Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tham dự phụng vụ trong nhà thờ. Thờ phượng không chỉ có nghĩa là hát thánh ca, cho dẫu hát là cầu nguyện hai lần. Cầu nguyện thiết yếu là một cách sống. Cả cuộc sống con người đều phải là một hành động thờ phượng liên tục. Thờ phượng cũng chẳng vì lợi ích riêng của con người. Sau một thánh lễ, hoặc sau một nghi thức phụng vụ, nhiều người thường thốt lên: "Hôm nay tôi chẳng cảm nhận được ơn ích nào cả." Dĩ nhiên chúng ta cần có Chúa. Chúng ta đến nhà thờ để xin ơn ích. Chúng ta cầu nguyện để xin một ơn đặc biệt. Nhưng trong ý nghĩa thâm sâu của nó, mục đích của thờ phượng trước tiên là vì Chúa. Có người thờ phượng Chúa để tôn vinh Ngài, để phụng sự Ngài, để cảm tạ Ngài, để làm cho Ngài vui thỏa. Trong sách Tiên tri Isaiah, chương 29, Thiên Chúa cảnh cáo chúng ta vì lối thờ phượng hình thức của chúng ta. Ngài nói, dân này thờ ta ngoài môi miệng, nhưng lòng trí chúng thì xa ta. Cách thờ phượng của họ chỉ theo lề luật của loài người. Một sự thờ phượng đích thực như Thiên Chúa muốn phải bao gồm quyết tâm cải thiện cuộc sống. Do đó, thờ phượng không chỉ là một phần của cuộc sống, nghĩa là chỉ được thực hiện trong một nơi, vào những giờ giấc hay bằng những cử chỉ đặc biệt, mà thiết yếu là cả cuộc sống con người. Thánh Vương David đã nói, "Tôi sẽ cảm tạ Chúa mọi lúc, miệng tôi sẽ luôn luôn chúc tụng Ngài." Như vậy, bất cứ sinh hoạt nào của con người cũng đều có thể biến thành một hành động thờ phượng nếu con người biết quy về vinh quang và niềm vui của Chúa. Thánh Phaolô đã khẳng định, dù khi ăn, dù khi uống, hay dù khi làm bất cứ việc gì, anh em cũng hãy làm sáng danh Chúa. nhà cải cách Tin Lành Martin Luther nói, một người thợ vắt sữa cũng có thể vắt sữa để làm vinh danh Chúa. Làm mọi sự như thể đang làm cho Chúa Giêsu, đó là bí quyết của một cuộc sống thờ phượng. Từng giây từng phút công việc của chúng ta trở thành hành động thờ phượng, thì chúng ta dâng hiến công việc ấy cho Chúa và làm công việc ấy trong sự hiện diện của Chúa. Trong các kinh nghiệm của con người, tình yêu là kinh nghiệm giúp chúng ta hiểu được sự thờ phượng đích thực. Khi hai người yêu nhau, họ luôn tưởng nghĩ đến nhau. Làm điều gì và ở đâu, họ cũng tưởng nghĩ đến nhau. Dù có xa cách ngàn dặm, họ vẫn cảm thấy gần gũi bên nhau. Họ ở trong tình yêu của nhau. Sự thờ phượng đích thực cũng thế. Thờ phượng đích thực là ở trong tình yêu của Chúa Giêsu, là luôn sống kết hiệp với Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 lời chủ chăn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn về đạo làm người Công giáo. Đáp trả tình thương của Thiên Chúa còn có nghĩa là đồng hành với Chúa Giêsu. Đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường yêu thương phục vụ mà Ngài đã mở ra cho mọi người đi đến nguồn sống dồi dào. Lộ trình yêu thương và phục vụ đề ra cho người Công giáo hai việc cần làm như sau. Một là hòa nhập vào đời sống văn hóa xã hội của gia đình nhân loại, nhưng không để bị nhiễm thói hư, tật xấu và những tệ nạn xã hội. Biết đồng cảm với phận người trong nhân loại, nhưng không gây phân hóa, chia rẽ trong đời sống cộng đồng. Hai là dấn thân phục vụ cho tin mừng Đức Giêsu Kitô và cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người. Công việc phục vụ cho tin mừng trong bối cảnh văn hóa xã hội hôm nay đề ra cho người Công giáo hai việc cần làm như sau. Một là cùng nhau vung tưới cho những hạt giống lời Chúa được gieo vào trong lòng đất văn hóa của các dân tộc, được phát triển và đơm bông kết trái thơm lành cho mọi người. Hai là chung sức với mọi người thành tâm thiện chí, xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho gia đình nhân loại trong thế giới hôm nay. Trong công việc phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của gia đình nhân loại, người Công giáo cần lưu ý hai điều này. Bước theo Chúa không phải là đứng về phía cánh hữu hay phe tả, hay chạy theo một thế lực trần thế. Theo Chúa là để yêu thương và phục vụ, chứ không phải để chống đối, kết án và loại trừ nhau. 3. Đáp trả tình thương của Thiên Chúa còn có nghĩa là cộng tác với Chúa Thánh Thần. Cộng tác với Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí con người, soi dẫn người người tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa cứu độ, để đi đến nguồn sống mới của Chúa phục sinh là sự sống dồi dào trong sự hợp nhất và bình an. Sự cộng tác này đòi hỏi mỗi người Công giáo quan tâm làm mới cách nghĩ, cách nói, cách hành động, cách ứng xử, cách tu thân, cách tề gia, cách trị quốc của mình, sao cho thuận ý trời, hợp với bối cảnh văn hóa xã hội và hòa với lòng dân. Nhằm làm cho cách tu thân, cách tề gia trị quốc mang lại bình an và niềm vui, yêu thương và hợp nhất cho gia đình nhân loại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 3 lời chủ chăn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người chiến hữu Kitô và những tiến bộ kỹ thuật, đó là đề tài mà chúng tôi tiếp tục bàn đến trong một tin vào đời hôm nay. Những tiến bộ kỹ thuật nâng cao cuộc sống con người, cũng như đưa con người lên địa vị thống trị đối với thiên nhiên, từ đó con người dễ đi đến chỗ tự mãn. Những phát minh mỗi ngày một tân kỳ, những kỹ thuật mỗi ngày một mới mẻ và hoàn hảo khiến cho con người ngày nay tin tưởng ở sức mạnh vạn năng của mình. Họ tin tưởng sẽ xây dựng được thiên đàng trên trần gian này và giải quyết được tất cả mọi vấn đề và bí ẩn của con người. Tương lai học cùng với những ý thức hệ và ảo tưởng tiếp tay để nuôi dưỡng mộng ảo ấy. Nhưng thử hỏi, khoa học và kỹ thuật có đủ sức để giúp giải quyết được tất cả những vấn đề và bí ẩn của con người không? Sau những hồ hởi lúc ban đầu, ngày nay nhiều người đã chống nhận ra được những thiệt hại trầm trọng, những sức mạnh hầu như không kiểm soát được mà khoa học và kỹ thuật đang áp đặt trên con người và thiên nhiên. Trước hết, điều mà nhiều người đang báo động, đó là sự đánh mất những giá trị tinh thần mà khoa học và kỹ thuật đang gây nên. Con người ngày nay xem ra không còn đếm xỉa đến những giá trị tinh thần nữa. Quan tâm duy nhất đối với nhiều người là được có nhiều tiện nghi và hưởng thụ tối đa. Không còn khao khát những giá trị tinh thần nữa, con người chỉ còn biết nâng kỹ thuật lên hàng thần tượng. Nghĩa là xem sự thống trị thiên nhiên không còn như một phương tiện mà là cứu cánh của cuộc sống. Đánh mất những giá trị tinh thần, khoa học và kỹ thuật cũng tạo ra một lỗ hổng trong các tương quan giữa người với người. Người ta nhận thấy có hiện tượng như sau. Khả năng thí nghiệm và sử dụng càng phát triển thì con người càng giảm thiểu sự đối thoại với nhau. Thật thế, kỹ thuật đã gia tăng những phương tiện di chuyển, gia tăng phương tiện thông tin giải trí, nhưng chưa bao giờ người ta thấy người dân tại những nước văn minh, nhất là tại những đô thị lớn, lại sống cô đơn nhiều cho bằng ngày nay. Tương quan giữa người với người mà lẽ ra kỹ thuật đã cố gắng thắt chặt, lại trở nên rời rạc lỏng lẻo hơn. Chưa bao giờ người ta thấy câu châm ngôn của người La Mã ngày xưa là con người là chó sói của con người, được thể hiện nhiều cho bằng trong xã hội văn minh ngày nay. Cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, sự ích kỷ càng ngày càng ngự trị trong các liên lạc giữa người với người. Tương quan giữa người với người ngày càng lỏng lẻo, thì giá trị con người càng ngày càng lu mờ. theo kiểu nói của triết gia Heidegger, con người chỉ còn là một con số trong các sổ sách của ngân hàng, thế vụ và bảo hiểm. Khoa học và kỹ thuật không những đã không cải thiện được mối tương quan giữa người với người, mà còn làm hủy hoại trái đất và môi trường sống của con người nữa. Chưa bao giờ người ta lên tiếng báo động về môi trường sống của con người cho bằng ngày nay. Chưa bao giờ không khí và nước bị ô nhiễm cho bằng ngày nay. Tiếng ồn ào của động cơ đủ loại, những âm thanh quay cuồng từ các thứ loa phóng thanh và các máy truyền hình, những cuộc chạy đua với công việc, bao nhiêu những thứ loa toan, đó là nhịp sống mà khoa học và kỹ thuật đã mang lại cho con người của thời đại. Triết gia Marxist Marcuse trong tác phẩm có tựa đề Con người một chiều kích đã khẳng định như sau: xã hội dư dật che đậy hóa ngục đằng sau và bên ngoài những ranh giới của nó. Xã hội này quảng bá một sự sản xuất có tính cách đè bẹp và những nhu cầu giả hiệu. Văn sĩ công giáo người Pháp là Georges Bernanos cũng lên tiếng cảnh cáo về một quan niệm lệch lạc về con người mà nền văn minh kỹ thuật đang nhào nặn. Theo ông, khoa học và kỹ thuật đã làm phát sinh một quan niệm theo đó con người là một con vật lao động, phải chịu vật chất chi phối, nhưng đồng thời được hoàn hảo hóa không bao giờ cùng. Từ một quan niệm như thế về con người, người ta suy luận rằng cứu cánh tối hậu của con người là tận hưởng trong cuộc sống này. Dĩ nhiên, khi của cải vật chất và những tiện nghi trong cuộc sống này được nâng lên hàng cứu cánh, thì khoa học, kỹ thuật, máy móc cũng trở thành thần tượng đối với con người. Khi con người tôn thờ khoa học và kỹ thuật lên hàng thần tượng, thì dĩ nhiên, con người cũng càng ngày càng đánh mất tự do của mình. Chính nhờ tự do mà con người thống trị thiên nhiên, làm chủ lịch sử, sáng tạo văn hóa và văn minh, cũng như làm chủ vận mệnh của mình. Ngày nay, như chúng ta đang chứng kiến, tự do của con người mỗi lúc một bị đe dọa. Trong những chế độ độc tài, lấy tập thể để đè bẹp cá nhân, con người mất tự do đã đành, mà ngay cả trong các chế độ xây dựng trên tư bản chủ nghĩa, con người cũng đang mất dần sáng kiến và tự do. Xã hội như một guồng máy, trong đó con người chỉ còn là một bộ phận hoàn toàn bị điều kiện hóa, nô lệ cho chính những nhu cầu giả tạo do các phương tiện kỹ thuật tạo ra. Con người cũng nô lệ cho cách sống, cho những tư tưởng do các phương tiện truyền thông nhào nặn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài đe dọa mà nền văn minh kỹ thuật ngày nay đang tạo ra cho con người. Lần tới, chúng tôi sẽ nói đến tính cách vô luân của việc áp dụng kỹ thuật vào đời sống con người. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện cổ Tây Phương có kể lại câu chuyện vui sau đây về một vùng trái đất bất ngờ bị thiếu ánh sáng. Mặt trời không mọc lên nơi đó nữa. Dân chúng trong vùng đổ tuôn đến nhà của ông Treno để xin diêm quẹt và đèn cầy. Vì ai ai cũng biết rõ, ông có cả một kho chứa những món hàng này. Nhưng dân chúng càng van xin, thì ông Treno càng chối từ, viện đủ mọi lý do. Ngày qua ngày, dân chúng trong làng trở thành quen thuộc với bóng tối. Họ không còn tuôn đến nhà ông Treno để xin diêm quẹt và đèn cầy nữa. Lúc đó, ông mới ý thức thái độ ích kỷ của mình, và bắt đầu mở kho mời gọi mọi người trong làng đến tự do lấy diêm quẹt và đèn cầy về nhà dùng. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó ai ai cũng trả lời cho ông như sau: chúng tôi đã quen sống trong bóng tối rồi, chúng tôi không cần ánh sáng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cố ý bỏ qua hay chậm trễ làm điều tốt mình có thể làm được, có thể mang lại những thiệt hại cho anh chị em xung quanh. Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không còn cần ánh sáng nữa. Nhiều vụ khủng bố giết người và cướp nhà băng đã xảy ra ngay tại thủ đô Manila, với mức độ ngày càng cao, đáng lo ngại. Thì lúc đó, Đức Cố Hồng Y Hai Mi Sinh, Tổng Giám mục Manila, đã lên tiếng thức tỉnh chính quyền rằng, nếu có thái độ chần chừ và không hiệu nghiệm trong việc loại trừ những tệ đoan xã hội và thiết lập lại trật tự dân sự, thì không bao lâu nữa thủ đô Manila sẽ trở thành thủ đô của tội ác của toàn thể Á Châu. Phản ứng chống lại lời cảnh tỉnh của Đức Hồng Y, ông Bộ trưởng Thông tin trả lời rằng, Giáo hội Công giáo cũng có phần trách nhiệm trong đó, vì đã không chu toàn vai trò của mình trong việc làm cho các tín hữu Công giáo sống những giá trị phúc âm. Lời nhận định trên của viên chức cao cấp chính phủ khơi dậy nhiều tranh luận. Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không còn cần đến ánh sáng nữa. Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân có trách nhiệm về tình hình bạo lực và lộn xộn hiện nay, vì đã không chu toàn sứ mạng của mình giúp cho các tín hữu Công giáo sống những giá trị đức tin. Hai lời tuyên bố này, một từ câu chuyện vui tưởng tượng và một đến từ biến cố thực, đều lưu ý những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô ngày nay về cùng một điểm quan trọng, đó là trách nhiệm xã hội của mỗi người môn đệ của Chúa Kitô trong môi trường mình sinh sống. Vấn đề đa số hay thiểu số những môn đệ Chúa trong một môi trường không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà vấn đề quan trọng là mỗi người môn đệ Chúa có sống thật sự niềm tin của mình hay không. Thay vì than phiền hay trách móc kẻ khác không chu toàn bổn phận, không làm tốt cho cuộc đời, mỗi người môn đệ Chúa hôm nay cần kiểm điểm lại nếp sống của chính mình và tích cực đóng góp những điều tốt mình có thể thực hiện để làm tốt cho xã hội. Lời dặn dò của Chúa Giêsu cho các môn đệ vẫn còn luôn có giá trị mọi thời đại, mọi hoàn cảnh. Chúng con là ánh sáng thế gian. Không ai đốt đèn rồi đem giấu dưới đáy thùng, nhưng đem đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của chúng con phải chiếu tỏa để mọi người nhìn thấy việc tốt chúng con thực hiện mà tôn vinh Cha chúng con trên trời. Chúng con là ánh sáng thế gian. Đây không còn là một vinh dự để khoe khoang, nhưng là một trách nhiệm, một bổn phận không thể tránh được, nếu người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô muốn sống đức tin của mình một cách đích thực. Đức tin Kitô phải là một đức tin sống động nhờ và qua bởi đức bác ái. đức tin không thể nào tách rời ra khỏi việc làm. Lạy Chúa, xin giúp con xác tín về lời dạy của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày, không phải để khoe khoang, nhưng như là một phục vụ để xây dựng môi trường sinh sống con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Cho đời những tháng năm đẹp tươi, tình yêu dù cho đi muôn lối, con tin Chúa vẫn luôn chờ đợi. Ngài ơi, dù cho con tội lỗi, xin chớ xa con trong cuộc đời. Xin cho con niềm tin rất con, con đi theo tình thương khắp nơi. Trong giữa thế gian, con đây sẽ hân hoan vì đời con có Chúa. Xin cho con đường theo Chúa luôn, đi theo cha lòng con thánh thơi. Dẫu có lo toan hay bao nỗi gian nan, con luôn sống thành nhà.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.